Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ ba, 26 tháng 7, lễ nhớ Thánh Gioan-kim và Anna, công thân Đức Trinh Nữ Maria. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, câu 16 đến 17. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong hỏi thấy điều anh em thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay cơ hội cho chúng ta cử hành lễ nhớ hai thánh Gioan-kim và Anna, song thân của Đức Trinh Nữ Maria. Tin mừng được chọn đọc trong ngày hôm nay mời gọi mỗi chúng ta chiêm ngắm quả phúc bởi lòng Đức Trinh Nữ. Quả phúc ấy là Đức Giêsu, đấng cung lòng Trinh Nữ đã cưu mang và sinh hạ cho nhân loại. Ông bà chúng ta nói, nhìn quả thì biết cây. Chúng ta chiêm ngắm điều mà các ngôn sứ mong mỏi không được chiêm ngắm. Chiêm ngắm Đức Giêsu, chúng ta không vinh dự được chiêm ngắm, được đụng chạm đến Đức Giêsu bằng xương bằng thịt. Nhưng chúng ta được chiêm ngắm Đức Giêsu bằng niềm tin của mình, chiêm ngắm Đức Giêsu và đụng chạm đến Ngài bằng lòng mến của mình. Chiêm ngắm quả phúc bởi lòng Đức Trinh Nữ, chúng ta càng cảm tạ ơn Chúa hơn nữa khi Chúa đã chọn Đức Trinh Nữ làm cung điện rạng ngời để đón tiếp Con Thiên Chúa nhập thể. Và khi chiêm ngắm Chúa Giêsu, chúng ta càng cảm nhận sự cao quý của Đức Trinh Nữ Maria, đấng đã được tuyển chọn để trở nên Thiên Chúa Thánh Mẫu, để trở nên mẹ của Hội Thánh và mẹ của mỗi chúng ta. Chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa đã trao cho Đức Trinh Nữ, chúng ta lại cảm nhận một điều sâu xa. Chính song thân của Đức Trinh Nữ là Thánh Gioan-kim và Anna đã hết lòng sống tinh thần đạo hạnh, đã hết lòng cộng tác với ơn của Chúa, để rồi trao ban hoa trái của tình yêu, của đạo hạnh là Đức Trinh Nữ cho thế giới, để Đức Trinh Nữ đến phiên mình cộng tác với Thiên Chúa, hầu ơn cứu độ được thành toàn và trao tặng nhân loại. Nhìn quả thì biết cây, nhìn vào đời sống thánh thiện, tinh tuyền của Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta cũng có thể hình dung sự thánh thiện của Thánh Gioan-kim và Anna, những con người trở nên gương mẫu cho các bậc làm cha làm mẹ, gương mẫu cho những người sống đời phu phụ. Chúng ta không biết nhiều và Kinh Thánh cũng chẳng nói đến song thân của Đức Trinh Nữ, nhưng ngày lễ hôm nay là một gợi nhớ tuyệt vời cho chúng ta về lòng biết ơn, một gợi nhớ tuyệt vời cho chúng ta về sự khát khao sống đời thánh thiện, một gợi nhớ tuyệt vời cho những người đang sống ơn gọi gia đình, noi gương cuộc đời đạo hạnh nơi song thân của Đức Trinh Nữ, để chính hoa trái tình yêu của các gia đình cũng là những đứa con ngoan, những đứa con thánh thiện, những đứa con làm rạng rỡ gương mặt mẹ hội thánh. Chúng ta xin hai thánh Gioan-kim và Anna cầu thay nguyện giúp để tất cả và từng gia đình đều là những gia đình thánh thiện, những gia đình có khả năng sinh hoa trái thánh thiện, điểm tô vẻ đẹp thánh thiện của mẹ hội thánh. Xin hai thánh Gioan-kim và Anna cầu thay nguyện giúp cho mỗi gia đình của chúng ta. Lạy Chúa, Chúa được sinh ra trong gia đình đạo hạnh, trong dòng tộc đạo hạnh, và mỗi chúng con cũng được sinh ra nơi một mái ấm gia đình. Xin Chúa thương thánh hóa gia đình của chúng con, thánh hóa cha mẹ của chúng con, và chúc phúc cho các ngài, để mỗi chúng con cũng được hưởng những ân phúc Chúa ban ngang qua cha mẹ của chúng con. Amen.
Chúa đã chọn bậc thánh nhân làm đèn soi chương. Từ trước ngàn đời Chúa đã an bài cho thánh Anna, do Gioan-kim đầy thánh thần. Các ngài đã chờ niềm an ủi của Israel và đã dâng dâng niềm trông cây hương thơm. Nhìn qua thì biết cây, nhìn Đức Nữ Trinh mà đi đầy ơn trời, nhìn Đức Nữ Trinh qua bao thế hệ vang tiếng chúc khen Gioan-kim và Anna. Chúa đã chọn bậc thánh nhân làm đèn soi chương. Từ trước ngàn đời Chúa đã an bài cho thánh Anna, Gioan-kim đầy thánh thần. Ngài đã chờ niềm an ủi của Israel và đã dâng dâng niềm trông cây hương thơm. Lịch sử dù chẳng đi mà vẫn đức danh trôi uyên đầy thánh thần, dầu không pháp ngôn nhưng gương các ngài vẫn sáng khắp nơi, tình thủy chung lòng son sắt. Chúa đã chọn bậc thánh nhân làm đèn soi chương. Từ trước ngàn đời Chúa đã an bài cho thánh Anna, Gioan-kim đầy thánh thần. Ngài đã chờ niềm an ủi của Israel và đã dâng dâng niềm trông cây hương thơm. Chọn bậc thánh nhân làm đèn soi chương. Từ trước ngàn đời Chúa đã an bài cho thánh Anna, Gioan-kim đầy thánh thần. Các ngài đã chờ niềm an ủi của Israel và đã sớm tâm niệm trong cây thông thường.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Edmonton, Canada. Đức Thánh Cha bắt đầu tông du tại Canada. Sáng Chủ nhật 24 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã lên đường thực hiện chuyến tông du một tuần lễ tại Canada cho đến ngày 30 tháng 7 tới đây. Đây là chuyến tông du thứ 37 trong hơn 9 năm triều đại giáo hoàng của ngài. Ra tới phi trường Fiumicino của thành Roma vào lúc 8 giờ 40 phút, sau nghi thức tiễn biệt đơn sơ với các đại diện của hãng hàng không ITA, Đức Thánh Cha dùng thang máy để lên máy bay. Tại đây đã có khoảng 80 ký giả Ý và nước ngoài, và như thường lệ, trong số 30 người thuộc đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha, ngoài Đức Thống Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Parolin và Đức Tổng Giám mục Phụ tá Eka Peña Para, người Venezuela, đặc biệt có Đức Thống Y Mark Oele, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục. Máy bay cất cánh lúc 9 giờ 16 phút. Sau đó, Đức Thánh Cha dùng xe lăn di chuyển trong hành lang nhỏ của máy bay để chào thăm các ký giả tháp tùng. Đức Thánh Cha chào thăm các ký giả thuộc hơn 10 quốc gia cùng tháp tùng ngài trong chuyến đi này. Ngài nhắc nhớ về chủ đề của chuyến tông du tại Canada và hướng mọi người cầu nguyện nhân ngày thế giới về ông bà nội ngoại, đồng thời chủ sự kinh truyền tin để cầu nguyện cho mọi người. Máy bay chở Đức Thánh Cha đáp xuống phi trường quốc tế Edmonton, một thành phố gần 950.000 dân cư, thủ phủ tỉnh Alberta, vào lúc 11 giờ 20 phút sáng giờ địa phương, tức là 7 giờ 20 phút chiều giờ Roma. Đến nơi, Đức Thánh Cha được bà Mary May Simon cùng với phu quân và thủ tướng Trudeau đón tiếp. Bà Simon là toàn quyền Canada, đại diện của nữ hoàng Anh, vì Canada vẫn nhận nữ hoàng là nguyên phủ quốc gia. Cuộc đón tiếp đơn sơ theo nghi thức ngoại giao với phần giới thiệu hai phái đoàn, duyệt qua hàng quân danh dự nhưng không có phần trao đổi diễn văn. Sau cuộc hội kiến ngắn với hai vị lãnh đạo Canada, Đức Thánh Cha về đại chủng viện Thánh Giuse của giáo phận Edmonton để nghỉ ngơi và dùng bữa tối. Đây cũng là nơi Đức Thánh Cha trú ngụ cho đến sáng thứ Tư 27 tháng 7 tới đây. Tin Brazil. Thánh hiến đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức tại Brazil với tượng Đức Mẹ Khổng Lồ. Đức Cha Onesimo Alberton, giám mục giáo phận Rio do Sul đền Brazil, đã thánh hiến đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức với pho tượng Đức Mẹ Khổng Lồ hôm 15 tháng 7 vừa qua. Tượng Đức Mẹ cùng với bệ cao gần 40 mét, nặng 300 tấn và được chiếu sáng ban đêm. Cạnh bệ tượng là một nhà nguyện có 120 chỗ ngồi. Tượng này cao hơn tượng Chúa Kitô Cứu Thế, cao 30 mét ở thành phố Rio de Janeiro, nếu kể cả bệ thì toàn bộ cao 38 mét. Đôi tay của tượng Chúa dang rộng 28 mét. Du khách và tín hữu hành hương có thể đi lên tới đỉnh khu vực đền thánh bằng xe hơi hoặc leo bộ 500 bậc thang. Phía trên các bậc thang có treo tràng hạt lớn nhất thế giới, cao 40 mét và được chiếu sáng vào ban đêm. Dọc theo các bậc thang đi lên có các tượng nhỏ của 12 thánh tông đồ cho đến tượng thánh Bernadette Subrio, cao 13 mét, người đã được Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Tượng diễn tả Thánh nữ đang quỳ gối, hai cánh tay giơ lên hướng về tượng Đức Mẹ Lộ Đức. Cạnh pho tượng là cái thánh giá bằng kim loại cao 50 mét cũng được chiếu sáng vào ban đêm. Có một thang máy đưa các tín hữu lên 35 mét rưỡi để ngắm nhìn thành phố Itajaí do Sul qua những kính trắng. Trang mạng của đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức này giải thích rằng doanh nhân Silvio Prim có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Mẹ Lộ Đức đã thiết kế địa điểm này để tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ, bổn mạng của các bệnh nhân. Từ lễ đài thánh giá, du khách có thể nhìn cận cảnh đối diện dung nhan Đức Mẹ Lộ Đức.
tin giáo phận thường hóa. Một số anh chị em bản Khâu Cùm lãnh nhận bí tích khai tâm Kitô giáo. Hôm Chủ nhật 24 tháng 7 vừa qua, tại bản dân tộc Khâu Cùm thuộc giáo xứ Sơn La, giáo phận Hương Hóa, Giê-xu-xe Nguyễn Văn Thành đã ban bí tích khai tâm Kitô giáo cho hai người lớn và cho 12 em xưng tội rước lễ làm đọc. Đây là niềm vui nho nhỏ cho sự thăng tiến của công cuộc loan báo tin mừng tại miền Sơn Cước. Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế Giuse đã nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Lời tạ ơn của chúng ta chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng ta sự sống đời đời. Thánh lễ được làm bằng hai thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Hâm Mộng. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ phục vụ lời Chúa, cha Giuse đã chia sẻ cách đơn sơ để những người dân tộc dễ hiểu. Cha nói, đạo Công giáo được Đức Giêsu thiết lập từ hơn 2.000 năm nay. Ngài yêu thương chúng ta vô ngần. Vì thế, Thiên Chúa lập bảy bí tích như là máng thông ơn cho con người theo từng giai đoạn của đời người. Hôm nay, một số anh chị em lãnh nhận bí tích khai tâm Kitô giáo và xưng tội rước lễ lần đầu. Đây chính là hồng ân Chúa ban. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Thánh lễ kết thúc trong sự vui mừng phấn khởi của những người tham dự, các riêng những người lãnh nhận bí tích khai tâm Kitô giáo và các em xưng tội rước lễ lần đầu. Sau đó, cha xứ và ban hành giáo cùng đến thăm gia đình anh chị em giáo dân quanh đó, nhất là những người nghèo. Tin viên áo quốc, tòa thánh cổ võ bình đẳng nam nữ. Tòa thánh ủng hộ nguyên tắc bình đẳng hoàn toàn và đích thực giữa nam và nữ như một khía cạnh cơ bản của một xã hội công chính và dân chủ. Lập trường trên đây được vị đại biện phái bộ quan sát thường trực của tòa thánh tại Tổ chức An ninh và Cộng tác Âu Châu, gọi tắt là OSCE, đức ông Simon Cassas tái khẳng định trong phiên họp thứ 1383 của Hội đồng thường trực của tổ chức này, nhóm tại Viên, thủ đô của Áo, hôm 21 tháng 7 vừa qua. Trong đó, ba tổng thư ký Helga Schmidt đã trình bày phúc trình thường niên về sự tiến bộ trong việc áp dụng kế hoạch của tổ chức này đề ra hồi năm 2004 về sự thăng tiến bình đẳng nam nữ. Đức ông Cassas nói, tòa thánh xác tín rằng phụ nữ cần được đề cao giá trị vì tất cả những khả năng của họ xuất phát từ thiên tài nữ giới, vốn là điều thiết yếu đối với xã hội. Bước đầu tiên để tiến tới sự bình đẳng nam nữ là nhìn nhận tầm quan trọng sự tham gia và dấn thân của nữ giới và mọi khía cạnh của đời sống công cộng, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Đặc biệt, chúng tôi xác tín rằng có những không gian rộng rãi cho sự can dự của phụ nữ, đặc biệt trong vấn đề phòng ngừa chiến tranh, hòa giải, phục hồi và tái thiết các xã hội thời hậu chiến và những công tác tái lâm vào tình trạng xung đột võ trang. Tin giáo hội tại Indonesia. Ơn gọi tu trì tiếp tục tăng trưởng tại đảo Flores, Indonesia. Ơn gọi tu trì tiếp tục tăng trưởng tại đảo Flores bên Indonesia, mặc dù thời kỳ dài bị hạn chế vì đại dịch đối với các hoạt động xã hội, kinh tế và tôn giáo. Cha Luigi Galvani, thừa sai thuộc dòng thánh Camillo, đã viết cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, chuyến đi ngày 19 tháng 7 vừa qua rằng, trong những tháng đầu tiên sau khi tình hình đại dịch dịp bớt hồi đầu năm nay, đức cha Eduardus Martinus Sedu, giám mục giáo phận Maumere ở Flores, đã đặc biệt dấn thân trong việc truyền chức cho 46 phó tế và 16 tân linh mục thuộc 15 dòng nam trong giáo phận. Trong số này, dòng thánh Camillo đã đóng góp một phần nhỏ với một tân linh mục và hai phó tế hôm lễ thánh Camillo hôm 14 tháng 7 vừa qua. Có 10 tu sĩ khấn lần đầu và 2 tu sĩ khấn trọn đời, 17 thầy khấn lại và 4 tập sinh mới. Thật là đẹp khi nghĩ rằng, trong khi chờ đợi những kết quả tương tự, hiện thời có 60 tu sinh trẻ đang học triết học. Sau 13 năm hiện diện và hoạt động tại Indonesia, dòng thánh Camillo đang gặt hái những kết quả tích cực từ sự dẫn thân cổ võ ơn gọi và đào tạo. Hiện thời, dòng hiện diện tại 3 giáo phận và 4 nhà huấn luyện cho các đệ tử, tập sinh, tu sinh triết học và thần học, và có 2 trung tâm xã hội, một tại đảo Flores và trung tâm thứ hai tại đảo Đông Timor. Các trung tâm này cung cấp nơi trú ngụ cho hàng chục sinh viên và là nơi tổ chức các cuộc hội luận huấn luyện cho nhiều nhóm. Ngoài ra, các tu sĩ dấn thân trong việc mục vụ như làm tuyên úy tại các nhà thương làng mạc. Chaganvani cho biết dòng có mơ ước thực hiện những sáng kiến mục vụ mới, mở rộng các hoạt động truyền giáo tại các nước khác như Pakistan, Đông Timor và Philippines. Đảo Flores rộng 14.300 cây số vuông với 1,5 triệu dân cư, trước đây là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Khác với phần lớn các nơi khác ở Indonesia, đa số dân tại Flores là tín hữu Công giáo. Tin Bucharest, Romania. Cao ốc tại nhà thờ chính tòa Bucharest sẽ bị phá sập. Gần 10 năm sau khi tòa án ở Romania phán quyết tòa nhà chọc trời xây đất bất hợp pháp tại nhà thờ chính tòa Công giáo Latin ở thủ đô Bucharest, nay tòa nhà này sẽ bị phá sập. Không những cao ốc này là bất hợp pháp, nhưng còn đe dọa an ninh của nhà thờ chính tòa có giá trị lịch sử và kiến trúc được ghi trong danh sách các di sản văn hóa của Romania và Âu Châu. Cao ốc này chỉ cách nhà thờ 8 mét, cao 75 mét, có 19 tầng ở trên mặt đất và 4 tầng dưới đất. Hôm 20 tháng 7 vừa qua, thị trưởng thủ đô Bucharest, Nicu Rodan, loan báo đã ra lệnh thi hành phán quyết của tòa án và phá sập tòa nhà chọc trời này. Thành phố chịu phí tổn công trình phá hủy. Ông nói, mục đích của chúng tôi nhắm tới là hòa nhập khu đất này vào sự hài hòa của cảnh quan đô thị Bucharest. Trong một thông cáo, Đức Tổng giám mục Aurel Becca của giáo phận sở tại gọi quyết định của ông thị trưởng là một chiến thắng cho các tín hữu Công giáo Latin thuộc tổng giáo phận Bucharest, cho nhân dân thủ đô và các công dân Romania. Đây là một sự trở về tình trạng bình thường, một bước tiến rất lớn cho sự bảo tồn nhà thờ Thánh Giuse bị đe dọa từ bao năm nay. Cuộc tranh đấu về mặt pháp luật của tổng giám mục Bucharest chống tòa nhà bất hợp pháp vừa nói đã đe dọa thánh đường, đã khởi sự từ 16 năm nay. Sau nhiều năm xử án, những cuộc phản đối của cộng đoàn Công giáo cũng như những lời kêu gọi từ phía Thượng viện Romania và Nghị viện Âu Châu, của các giám mục Romania và giám mục Âu Châu kêu gọi gìn giữ và bảo vệ nhà thờ chính tòa. Năm 2013, tòa án tại Romania đã chuyển phá hủy công trình xây cất bất hợp pháp này. Từ bao nhiêu năm, tổng giám mục Bucharest đã tố cáo những tránh né trách nhiệm của các nhà cầm quyền hành chánh, những áp lực chính trị và sự quan tâm bảo vệ các lợi lộc của tư nhân phe phái. Chính Đức Sứ Thần và Thánh tại Romania cũng đã gọi cao ốc vừa nói là một tòa nhà tham nhũng. Jean Gabriel Popa, tổng thư ký tòa tổng giám mục Bucharest, nói rằng, sau khi tòa nhà bị phá hủy, chúng tôi có thể can thiệp để củng cố nhà thờ chính tòa.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 13 đến câu 21. Khi ấy có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Người bảo kẻ ấy rằng: Hỡi người kia, ai đã đặt ta làm quan xét hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi? Rồi người bảo họ rằng: Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam, vì chẳng phải sung túc mà đời sống của họ được của cải bảo đảm cho đâu. Người lại nói với họ thí dụ này rằng: Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi. Đoạn người ấy nói: Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi có vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng, hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm, ngươi hãy nghỉ ngơi ăn uống vui chơi đi. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng, hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Và kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy. Quý vị và các bạn thân mến, trong bất cứ xã hội nào cũng có chuyện tranh chấp tài sản thừa kế giữa các thành viên trong gia đình. Bài tin mừng hôm nay là một bộ sưu tập những lời dạy của Đức Giêsu về của cải. Người đưa ra giáo huấn cho những ai cậy dựa vào của cải trần gian rằng, không phải vì của cải dư dật mà mạng sống con người được bảo đảm đâu. Sau đó Đức Giêsu kể câu chuyện dụ ngôn để làm nổi bật việc phải chọn lựa và thu tích của cải trên trời. Trong bài đọc thứ nhất của Chúa Nhật hôm nay, sách giảng viên có nói, có người đã phải làm việc vất vả để thành công, nhưng rồi lại phải trao sự nghiệp cho một người đã không vất vả gì hết. Đó là phù vân và là đại họa. Cũng là đại họa đối với những kẻ quá lo thu tích của cải mà không nghĩ gì đến tương lai đích thật của đời mình. Câu chuyện dụ ngôn về người phú hộ giàu có vì được mùa nên lo tích trữ hoa lợi vào kho lắm, sau đó lo nghỉ ngơi ăn chơi là một lời cảnh báo rõ ràng. Điều mà người phú hộ không ngờ là cái chết sồng sộc đến mà ông ta không thể tránh né được. Thời xưa, khoa học kỹ thuật chưa phát triển, chuyện chết bất đắc kỳ tử là thường xuyên. Vì vậy Đức Giêsu dựa vào đó để khuyên răn người ta đừng quá ỷ lại vào của cải vật chất, vì con người không có một chút quyền nào trên mạng sống của mình. Thực tế là con người chúng ta có khuynh hướng vun đắp cho bản thân. Kẻ quyền thế thì tìm cách gia tăng quyền lực, hạng thứ dân thì tìm sự an toàn bằng tiền bạc, bằng bảo hiểm hay tích trữ. Nhưng như sách giảng viên nói, tất cả những thứ đó có thể dễ dàng sụp đổ một sớm một chiều, và khi ấy người ta sẽ biết rằng phù vân, mọi sự đều là phù vân. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu không cho rằng tiền bạc là xấu, nhưng người quả quyết rằng nếu chỉ thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì hậu quả sẽ thật khó lường. Thánh Phaolô Tông Đồ cũng khẳng định lòng ham mê tiền bạc là nguồn gốc mọi sự dữ. Ngạn ngữ Latin có câu, tiền bạc là tên đầy tớ tốt nhưng lại là một ông chủ tồi. Câu ngạn ngữ này có ý nói, nếu chúng ta dùng tiền bạc như một phương tiện, thì tiền bạc sẽ phục vụ những nhu cầu của người ta như một tên đầy tớ trung thành, tốt bụng. Nếu chúng ta xem tiền bạc như là lý tưởng, như mục đích cuối cùng, như lẽ sống của cuộc đời, thì khi đó, tiền bạc sẽ trở thành ông chủ của họ, và ông chủ đó sẽ sai khiến họ, bắt họ phải quỵ lụy, phục tùng chúng. Vậy, giá trị đích thật của tiền bạc là gì? Phải công nhận rằng, không có tiền, người ta sẽ phải đói rách khổ sở. Không có tiền, người ta không thể sống, nhất là trong thời đại hiện nay. Tiền của thì quan trọng, nhưng thực ra, tiền bạc được dùng để phục vụ con người, hướng đến những nhu cầu cao hơn của con người. Nó cũng là phương tiện để chúng ta giúp đỡ bạn bè, người thân. Vì vậy, tiền bạc chính là dụng cụ để chúng ta làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Trở lại với bài tin mừng, Đức Giêsu lên án thái độ của những người quá chú trọng của cải đến mức quên hết mọi sự, thay vì hài lòng, thỏa mãn với những gì hiện có, hoặc dùng của cải dư dật để chia sẻ với người nghèo, với tha nhân, thì họ trở nên nghiện tiền. Đối với những người mê tiền, nhất cử nhất động đều nhắc đến tiền. Nhưng có một yếu tố mà định mệnh không bao giờ buông tha một ai, đó là cái chết. Nhất là khi cái chết xảy đến bất ngờ, người ta thường không trở tay kịp. Trong thực tế, đã có rất nhiều người, thay vì để lại cho con cháu kiến thức, đức độ, thì họ để lại một gia tài to lớn cho con cháu mình, tranh giành, xâu xé lẫn nhau. Hoặc cũng có người, thay vì dùng tiền của có được nhờ vận may để sống một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc, họ đã ra đi trong thất vọng, cô đơn, đau khổ, thậm chí nợ nần vì không biết sử dụng tiền bạc. Vì vậy, khi con người tìm kiếm tiền bạc vì danh vọng hão huyền hay vì đam mê mù quáng, thì tiền của trở nên kẻ thù của chính họ. Ngạn ngữ Latin có câu, tiền bạc là tên đầy tớ tốt, nhưng lại là một ông chủ xấu là như thế. Vậy đâu là thái độ đúng đắn trước tiền của vật chất? Chúng ta không thể trách móc nguyền rủa người giàu, chúng ta càng không tán tụng sự nghèo khổ bần cùng. Kẻ đáng lên án không phải là người giàu hay người nghèo, nhưng là những kẻ ích kỷ coi tiền bạc là mục đích tối hậu của cuộc đời. Họ luôn khao khát chiếm hữu và không bao giờ cảm thấy đầy đủ, càng không bao giờ nghĩ đến việc chia sẻ hay trao tặng. Cũng có một câu ngạn ngữ Latin khác rằng, tiền bạc giống như nước biển, càng uống vào, nó càng làm cho khát thêm. Vì vậy, hãy để tiền của phục vụ mình, hãy coi đó là phương tiện để phát triển cá nhân và cộng đồng xã hội. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ sáu đã nói trong thông điệp phát triển các dân tộc rằng, khi coi của cải như một lý tưởng, người ta sẽ không thấy giá trị nào cao cả hơn. Khi đó, lòng người trở nên chai đá và ích kỷ. Vì thế, việc chỉ tìm kiếm của cải không những làm cản trở sự phát triển con người, mà còn đi ngược lại với sự cao cả bẩm sinh của con người. Ngài nói thêm, đối với một quốc gia cũng như đối với một cá nhân, tội tham lam là sự lộ liễu nhất của tình trạng luân lý thấp kém. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lời Đức Giêsu dạy chúng ta qua bài Tin Mừng hôm nay thật rõ ràng. Đừng coi của cải vật chất là lý tưởng đời mình. Hơn nữa, hãy dùng của cải vật chất để thăng tiến con người một cách toàn diện, chứ đừng chú tâm vào những thú vui ích kỷ và thấp hèn. Xin Thiên Chúa giúp chúng ta nhận ra giá trị đích thật của tiền bạc và của cải vật chất, để chúng ta biết dùng chúng mà phục vụ và làm sáng danh Chúa, để phục vụ và phát triển cá nhân cũng như cộng đồng xã hội. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật ngày 24 tháng 7 vừa qua, Giáo hội cử hành Ngày Thế giới lần thứ hai các ông bà nội ngoại và người cao niên với chủ đề trong tuổi già họ còn mang lại hoa trái, trích từ Thánh Vịnh 92 câu 15. Và cũng sáng Chủ nhật 24 tháng 7, Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm một vụ tại Canada. Và trên chuyến bay này, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh truyền tin để cầu nguyện cho mọi người, nhất là cho hòa bình trên thế giới. Trong mục Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha tuần này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Thế giới lần thứ hai các ông bà nội ngoại và người già. Bởi lẽ theo lịch phục vụ, hôm nay 26 tháng 7, lễ nhớ hai thánh Gioan-in và Anna, song thân Đức Maria và là ông bà ngoại của Chúa Giêsu. Trong sứ điệp công bố ngày 10 tháng 5 năm nay, để giúp chuẩn bị cử hành Ngày Thế giới về ông bà nội ngoại và người cao niên, Đức Thánh Cha mời gọi những người cao niên vượt thắng quan niệm xã hội coi người già là đồ phế thải,
và hãy sống tuổi già trong tinh thần tích cực, xác tín, đó là một phúc lành của Chúa. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những điểm nổi bật trong sứ điệp vừa nói của Đức Thánh Cha. Trước tiên là đi ngược dòng. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, câu thánh vịnh chủ đề của Ngày Thế Giới Ông Bà và Người Cao Niên năm nay, trong tuổi già, họ còn mang lại hòa trái. Thật là một tin vui, một phúc âm đích thực. Nó đi ngược dòng so với quan niệm mà nhiều người nghĩ về tuổi già, và so với thái độ cam chịu của một số người già, sống với niềm hy vọng ít ỏi, không còn chờ đợi gì nơi tương lai. Đức Thánh Cha viết, đối với nhiều người, tuổi già là điều làm họ lo sợ. Họ coi đó là một thứ bệnh tật nên tránh mọi động chạm liên hệ tới. Họ nghĩ người già chẳng liên hệ gì tới chúng tôi, và tốt hơn nên để người già ở càng xa càng tốt giữa họ với nhau và trong những việc chăm sóc họ, và như vậy chúng tôi khỏi phải gánh chịu phiền toái do họ gây ra. Đó là nền văn hóa gạt bỏ. Trong thực tế, như Kinh Thánh dạy, sống lâu, sống thọ là một phúc lành, và những người già không bị loại bỏ vì người ta tránh xa họ. Trái lại, họ là những dấu chỉ lòng từ nhân của Thiên Chúa, đấng rộng ban sự sống dồi dào. Phúc cho nhà nào giữ được một người già, phúc cho gia đình nào tôn trọng các ông bà của mình. Tiếp đến là những vấn đề của tuổi già. Thực tế, tuổi già là giai đoạn ta không dễ hiểu, kể cả đối với chúng ta là những người đang sống trong tuổi này. Mặc dù đến tuổi già sau một hành trình dài, nhưng không ai chuẩn bị chúng ta đương đầu với tuổi già, dường như đón nhận tuổi này trong sự ngạc nhiên. Những xã hội tân tiến hơn chi phí nhiều cho tuổi già, nhưng không giúp giải thích nó. Họ cung cấp những kế hoạch trợ giúp, nhưng không mang lại những dự án để sống. Vì thế, thật khó nhìn về tương lai và đón nhận một chân trời ta đang hướng tới. Một đàn, chúng ta bị cám dỗ muốn xua đuổi tuổi già bằng cách che đậy những vết nhăn và làm bộ như mình luôn trẻ trung. Nhưng đàn khác, ta không thể làm gì khác hơn và sống như thể vỡ mộng, cam chịu và không còn mang lại hoàn trái nữa. Sự chấm dứt công việc và con cái nay đã tự lập làm giảm bớt những động lực khiến chúng ta tiêu hao nhiều năng lực của mình. Ý thức rằng, sức lực suy giảm hoặc sự nảy sinh một bệnh tật có thể làm cho những chắc chắn của chúng ta bị khủng hoảng. Thế giới với nhịp tiến mau lẹ khiến chúng ta khó theo kịp, dường như không để chúng ta có con đường nào khác và khiến chúng ta nhập tâm ý tưởng về sự phế thải. Vì thế, có một kinh nguyện trong Thánh Vịnh dâng lên Chúa, xin đừng để con lâm vào tuổi già. Xin đừng bỏ rơi con khi sức lực của con suy tàn. Nhưng cũng thánh vịnh đó phát họa lại sự hiện diện của Chúa trong những giai đoạn khác của cuộc sống, mời gọi chúng ta tiếp tục hy vọng. Tuổi già đến tóc bạc, Chúa còn ban cho chúng ta sự sống và không để chúng ta bị sự ác đè bẹp. Tín thác lời Chúa, chúng ta sẽ tìm được sức mạnh để gia tăng lời chúc tục, và chúng ta sẽ khám phá thấy rằng trở nên người già không phải chỉ là sự suy thoái tự nhiên của cơ thể và thời gian trôi qua không thể tránh được, nhưng là một hồng ân sống lâu. Trở nên già không phải là một bản án, nhưng là một phúc lành. Vì thế, chúng ta phải tự cảnh tỉnh và học cách sống tuổi già tích cực cả về phương diện tâm linh, vun trồng đời sống nội tâm qua việc chăm chỉ đọc lời Chúa, cầu nguyện hàng ngày, năng lãnh nhận các bí tích và tham dự phục vụ. Và cùng với tương quan với Chúa, có tương quan với tha nhân, nhất là gia đình, các con cháu, cống hiến cho họ tình yêu thương đầy ân cần của chúng ta. Cũng như đối với những người nghèo khổ, trở nên gần gũi với họ bằng cách giúp đỡ cụ thể và bằng lời cầu nguyện. Tất cả những điều đó sẽ giúp chúng ta cảm thấy mình không phải chỉ là những khán giả trong kịch trường thế giới, không phải chỉ đứng ở cửa sổ mà nhìn. Trái lại, khi cảm nhận ra sự hiện diện của Chúa, chúng ta càng trở nên như những cây ô liu xanh tươi trong nhà Chúa. Chúng ta có thể làm phúc lành cho người sống cạnh chúng ta. rồi Đức Thánh Cha nhấn mạnh sứ mạng trong tuổi già. Tuổi già không phải là một thời gian vô ích, trong đó chúng ta rút lui, rút mái chèo lên thuyền, nhưng là một thời kỳ còn sinh hoa trái. Có một sứ mạng mới đang chờ đợi và mời gọi chúng ta hướng nhìn về tương lai. Sự nhạy cảm đặc biệt của người già chúng ta đối với những chú ý, những ý nghĩ và tình cảm làm cho chúng ta nhân bản hơn. Sự nhạy cảm ấy phải tái trở thành một ơn gọi của bao nhiêu người. Và đó sẽ là một sự chọn lựa yêu thương của người già đối với các thế hệ trẻ. Các ông bà và người già quý mến, đó là đóng góp của chúng ta cho công cuộc cách mạng dịu dàng, một cuộc cách mạng tinh thần và không võ khí mà tôi mời gọi anh chị em trở thành những nhân vật chính. Trong phần kế tiếp của sứ điệp, Đức Thánh Cha gợi ý một số lĩnh vực mà người già có thể dấn thân giúp đỡ, như giúp thế hệ trẻ nhân bản hơn. Đức Thánh Cha nói, đứng trước những cuộc khủng hoảng hiện nay như đại dịch, chiến tranh tại Ukraine và những thứ dịch khác, chúng ta có trách nhiệm lớn dạy cho những người nam nữ thời nay nhìn tha nhân cùng với cái nhìn cảm thông và dịu dàng, như khi chúng ta nói với các con cháu của chúng ta. Chúng ta rèn luyện nhân tính của mình khi chăm sóc tha nhân, và ngày nay chúng ta có thể trở thành những người dạy lối sống an bình và quan tâm đến những người yếu trên thế giới. Thái độ này có thể bị hiểu lầm như một sự yếu đuối hoặc dễ dãi, tháo thứ, nhưng chính những người hiền lành, chứ không phải những kẻ gây hấn và lạm quyền, là những người thừa hưởng trái đất. Kế đến là bảo tồn môi trường và quan tâm đến người yếu thế. Đức Thánh Cha biết, một trong những hoa trái chúng ta được kêu gọi mang lại là gìn giữ thế giới. Tất cả chúng ta đã từng ngồi trên đầu gối của ông bà đã được bồng ấm trong tay, nhưng ngày nay là lúc giữ trên đầu gối chúng ta qua sự giúp đỡ cụ thể hoặc chỉ bằng kinh nguyệt cùng với đứa cháu nhỏ của chúng ta, bao nhiêu những đứa cháu khác sợ hãi, những cháu nhỏ chúng ta chưa hề biết và có thể là chúng đang trốn chạy khỏi chiến tranh hoặc đang đau khổ vì chiến tranh. Chúng ta hãy giữ trong tâm hồn như Thánh Giuse, người cha dịu dàng và ân cần đã làm, những em nhỏ từ Ukraine, Afghanistan, Nam Sudan, vân vân. Thứ đến là cổ võ sống chung hòa bình. Nhiều người trong chúng ta đã đạt tới một sự ý thức khôn ngoan và khiêm tốn mà thế giới rất cần, đó là chúng ta không thể tự cứu thoát một mình, hạnh phúc là chiếc bánh ta cùng ăn. Chúng ta hãy làm chứng điều đó cho những người nuôi ảo tưởng tìm được sự thành đạt bản thân và thành công bằng con đường đối nghịch. Tất cả chúng ta, cả những người yếu thế nhất, có thể làm điều đó. Chính chúng ta đã để cho mình được săn sóc, nhiều khi nhờ những người đến từ các nước khác, là một cách thức để nói rằng, sống chung không những là điều có thể, nhưng còn là điều cần thiết nữa. Và rồi, tận dụng lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha kết luận, các ông bà và những người cao niên quý mến, trong thế giới này, chúng ta được kêu gọi trở thành những người kiến tạo một cuộc cách mạng dịu dàng. Chúng ta hãy thực thi điều này bằng cách ngày càng sử dụng nhiều và tốt đẹp hơn phương tiện quý giá mà chúng ta có và rất thích hợp đối với tuổi của chúng ta, đó là lời cầu nguyện. Càng chúng ta cũng hãy trở thành những thi sĩ của kinh nguyện. Chúng ta hãy đạt được sở thích tìm kiếm những lời cầu nguyện của chúng ta, thù đắp những lời mà lời Chúa dạy chúng ta. Lời thần cầu tín thác của chúng ta có thể làm được nhiều sự, có thể đồng hành với tiếng kêu đau thương của những người sầu khổ và có thể góp phần thay đổi các tâm hồn. Chúng ta có thể là một ca đoàn thường trực của một cung thánh thiên liêng bao la, trong đó kinh nguyện khẩn cầu và chúc tụng nâng đỡ cộng đoàn đang làm việc và chiến đấu trong cánh đồng sự sống. Như thế, ngày thế giới các ông bà và người già trở thành dịp để một lần nữa vui mừng nói lên rằng giáo hội muốn cùng mừng lễ với những người mà Chúa đã cho sống lòng. Chúng ta hãy cùng nhau cử hành ngày này. Tôi mời gọi anh chị em hãy loan báo ngày này cho các giáo xứ và cộng đoàn của anh chị em ra đi tìm kiếm những người già neo đơn tại gia hoặc trong các nhà dưỡng lão. Chúng ta hãy làm sao để không ai sống ngày ngày trong cô đơn. Có ai đó để chờ đợi, đó là điều có thể thay đổi hướng đi của những ngày của những người không còn chờ đợi điều gì tốt đẹp từ tương lai hoặc từ cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy, có thể có một tình bạn mới. Việc viếng thăm những người già neo đơn là một công việc từ bi bác ái trong thời đại ngày nay. Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ là mẹ dịu dàng, làm cho tất cả chúng ta trở thành những người xây dựng của cách mạng dịu dàng, để cùng nhau giải thoát thế giới khỏi bóng đen của cô đơn và khỏi ác quỷ chiến tranh. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em và những người thân yêu của anh chị em và bày tỏ sự gần gũi quý mến của tôi, và xin anh chị em vui lòng đừng quên cầu nguyện cho tôi. Giờ đây, chúng ta cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc abit Maria,
concepite Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Dominus tecum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam, questum Domine mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi fili tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per eunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua luce Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorum nostrum in nomine Domini.
Feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chúa luôn bên con, dẫn đưa con từng bước đường. Chúa luôn bên con, tựa như lòng cha yêu thương. Vì Chúa yêu con phải lo lắng gì? Cùng Chúa con đi, chẳng còn phải lo sợ chi. Yêu con hai ta, nâng niu trong hồng ân. Tình yêu Chúa mãi ngàn năm luôn luôn trung kiên, vui diệu vời bao la vững bền, trên muôn đời không phôi phai.
Bạn thân mến, Đã bao giờ bạn lặng im để lắng nghe tiếng thì thầm nói trong lương tâm của bạn chưa? Bạn đã bao giờ dành cho chính bạn những giây phút lắng đọng để hỏi tâm hồn mình, bạn đang đi theo con đường nào? Con đường đưa đến chân thiện mỹ hay con đường đưa đến sự xấu xa? Lúc này đây, xin cùng cất lên lời Thánh Vịnh 36 và tự hỏi rằng, tiếng thì thào nào đang nói trong tâm hồn chúng ta? Tội ác thì thào trong thâm tâm kẻ giữ, hắn không thấy cần phải kính sợ Chúa Trời. Hắn tự cao tự đại, nên chẳng thấy tội mình mà chê ghét. Lạy Chúa, tình thương Ngài cao ngất trời xanh, lòng thành tín vượt ngàn mây biếc. Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao, phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn. Họ được no say yến tiệc nhà Ngài, nơi suối hoan lạc Ngài cho uống thỏa thuê. Ngài quả là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng. Bạn có nhận ra rằng, Thánh Vịnh 36 đã mang đến cho chúng ta một khởi đầu mới, với cảm nhận thật khe khẽ nhẹ nhàng. Tuy nhiên, sự nhẹ nhàng đến của tiếng thì thào ấy lại là điều mà chúng ta cần phải để ý lưu tâm. Bởi vì, tiếng thì thào nói trong thâm tâm chúng ta có thể là tiếng của thần khí Chúa hướng dẫn ta đến một đời sống công chính, tốt lành và yêu thương. Nhưng tiếng thì thào ấy cũng có thể là tiếng thì thào mà lời Thánh Vịnh đề cập đến. Đó là sự cảnh báo về tiếng của thần khí xấu, là sự giữ lôi kéo và dẫn dắt ta đi vào con đường của những điều xấu xa, gian dối, ngạo mạn, ghen ghét và đầy những tội lỗi. Trong Linh Thào, Thánh Ignacio đã nhấn mạnh đến việc nhận biết và phân biệt giữa sự thôi thúc của thần khí tốt, thần lành và thần khí xấu, thần dữ. Sự phân định này cũng chính là khả năng lắng nghe và nhận ra tiếng thì thào trong thâm tâm. Nói cách khác, đây chính là sự ý thức về điều gì đang thôi thúc trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta. Thật khó để biết thần khí nào đang thì thào và thúc đẩy những ý hướng, suy nghĩ, thái độ, hành động và cách sống của chúng ta. Tuy khó, nhưng không phải là không thể, bởi chúng ta có thể nhớ lại lời Chúa Giêsu đã dạy, xem quả thì biết cây, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Nếu muốn nhận ra tiếng thì thào kia đến từ sự dữ hay sự lành, thì chúng ta có thể lưu tâm quan sát những hoa trái phát sinh trong tâm hồn qua những cảm xúc, thái độ và phản ứng của chúng ta. Thật vậy, lời Thánh Vịnh 36 đã trưng dẫn cho chúng ta thấy rõ tiếng thì thào của thần khí xấu, của sự dữ đưa ta đến một đời sống tự cao tự đại nên chẳng thấy tội mình mà chê ghét. Lời nói toàn xảo quyệt dối gian, hết lẽ khôn ngoan, hết điều lương thiện. Nằm trên giường, hắn bày ra trước độc mưu thâm. Hắn đứng lì trên nẻo đường bất hảo, không còn chê ghét việc gian tà. Còn những hoa trái từ sự thúc đẩy của thần khí Chúa, thì Thánh Phaolô đã miêu tả cho chúng ta trong thư Galat, đó là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Lạy Chúa, đời sống hôm nay của chúng con có quá nhiều những âm thanh gây ồn ào, tạo nên sự xáo trộn bên trong tâm hồn chúng con. Thật khó để chúng con có thể phân biệt và nhận ra đâu là tiếng thôi thúc của Chúa Thánh Thần và sẽ lại càng khó khi chúng con còn đầy những yếu đuối. Chúng con xác tín rằng tình thương của Ngài cao ngất trời xanh và lòng thành tín vượt ngàn mây biếc. Xin Chúa ban cho chúng con ơn sức mạnh và sự can đảm để chúng con trở về với tâm hồn mình trong thinh lặng. Xin dạy cho chúng con tập yêu những giây phút một mình để hồi tâm và lắng nghe tiếng Chúa đang khe khẽ nói trong lương tâm chúng con, giúp chúng con biết suy gẫm những điều Chúa chỉ dạy chúng con qua lời của Chúa. Lạy Chúa, tình thương Ngài cao ngất trời xanh, lòng thành tín vượt ngàn mây biếc. Công lý của Ngài như đỉnh núi Thái Sơn, quyết định của Ngài tựa vực sâu thăm thẳm. Lạy Chúa, Ngài tế độ con người và súc vật. Lạy Thiên Chúa, tình thương Ngài quý trọng biết bao, phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn. Họ được no say yến tiệc nhà Ngài, nơi suối hoan lạc, Ngài cho uống thỏa thuê. Ngài quả là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng. Amen.
Chúa luôn yêu con, dẫu cho con chẳng yêu. Chúa luôn yêu con, dù cho tình con phôi phai. Trời đất bao la cũng chẳng thể so sánh bằng tình Chúa yêu con. Ôi dạt dào ân tình Chúa. Đừng yêu trong vòng tình yêu Chúa mãi ngàn năm luôn luôn trung kiên, tôi chịu vời bao la vững bền trên muôn đời không phôi phai. Tình yêu Chúa mãi ngàn năm luôn luôn trung kiên, ôi diệu vời bao la vững bền đến muôn đời không phôi phai.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.